without the kingdom of righteousness. Mọi nơi, mọi chỗ đều là nước bạn hết. Đây là bạn như lượng diệt đế. Vua bác diệt đế. Vì đạo đế cũng vậy. Đạo đế không có một người nào là không làm phước được. Vì lượng đạo đế mà không phải chạy đầu xuất gia và chùa mới làm ra phước đức được. Mà không cả tóc mặt yên áo gì hết cũng làm ra phước đức được. Bất cứ ngành nghề nào trên xã hội này mà học Phật thấm đừng giáo lý đức tu hành thì cũng làm ra phước đức được, cũng gọi là tu hành được hết, tức là đạo đế trong cuộc sống, chứ không phải là chỉ cả tóc xuất gia và chùa. Như phải làm giáo sĩ mới tu được. Cái đạo đế là vô lượng tu đế đó. Có cách nghĩa cái đạo đế nó trong sâu thẳm như vậy. Cái này cho nó để ý học cái đó hay lắm. Vì cái đó mà đối với tôi thì tôi nói với đại chúng từ lâu rồi. Tôi không có dễ dàng gọi là đổ cho người ta xuất gia tu hành. Tôi không cần làm cái đó. Không cần phải làm cái đó. Mà chính tôi thì biết rằng là tại vì là ban đầu tôi làm tu sĩ rồi làm ông đạo rồi chùa tôi đi học Phật. Được Phật rồi dựa vào đó mà khi mình đi thẳng cái đường mà mình đi ra. Cái khi mà tôi nắm vững đạo lý của đạo Phật rồi đó. Mà tôi cho mình thôi được lợi ích á. Được giải đấu giấc ngọa thì không cần phải trả đầu mặc áo gì hết. Vẫn được thực hành đạo đế được như thường. Vẫn có việc đế với bạn như thường. Và vẫn loạn từ được tập đế như thường. Vẫn từ được cái quả khổ đế như thường. Đó là cái tinh thần của kinh Di Na. Kinh Di Na cả đấy. Cho nên cái điều tôi nói đó không phải là nói ngang tàng, không phải là nói được đả phá đánh đổi cái đạo lý tu hành của đạo Phật không, không có. Thật sự là vậy. Cho nên là cái Phật tánh mà chúng ta học kinh Niết Bàn đây không phải là chỉ có người chúng ta tu hành mới có Phật tánh, mà tất cả mọi người, mọi giai cấp, mọi tầng lớp trong xã hội đều có Phật tánh giống nhau. Vì vậy cho nên là vấn đề là cái Phật tánh của mình trở về với Phật tánh. Mình sống với Phật tánh chứ không phải là cái vấn đề ở đầu mặc áo hay là ở trong chùa. Chùa cũng chính là nhà thôi. Nhưng mà cái nhà nó mới to, nó lớn là cái nhà đó. Và tự nhiên, cái tập lớn là để được thờ tượng cốt gọi đây là thờ Phật. Chứ cái thật Phật cũng không có ở trong đó. Thì thật Phật cũng không có ở trong đó. Cho nên là mình cứ tưởng là ở chùa dân Phật thì mình được cái gì Phật chưa chả không có. Cho nên là cái dân niệm mà chết rồi mà chôn ra đất chùa gần chùa, nơi đất gần khác mình chùa chôn ông bà cha mẹ thân nhân, cái đó là một dân niệm vô cùng lạc hậu và sai lầm. Vì nơi đất của nơi đất chùa, mất ở ngoài nó có 5.000 cái việc mộ mà mua đất chùa tới 50.000 phải mua. Bởi vì nếu là thân nhân á, thì mình đã gần chùa đi vô nó cứ trời thật êm. Cái tâm hồn đó đáng như Như Lai gọi là những người đáng thương xót. Thấy không nghe kinh mà chết rồi ra mua đất chùa để nằm đó để được vô nghe kinh. Cái niệm đó là Như Lai gọi là những tâm hồn đáng thương xót. Không được cái nghĩa. Nghe là nghe hội thánh. Mà nghe với là giảng giải kỹ càng nghe còn bất mãn bất bình còn không chấp nhận được. Mà nói là cái nguyện mà nghe không được thì đi chùa mà cứ hát thôi nghe cái gì. Thế, vậy mà cho chúng ta mời mời mà nghe cái gì đó. Về tôi nói về trong chùa gọi là cái chỗ học mà tôi không có thành công đó. Có người nghe cũng không chịu nổi nữa. nghe bực bội. Nhưng mà những người nào học Phật rồi giỏi chút rồi nghe biết rồi. Đọc cái gì? Ai biết không dễ à? Hai chữ hay ba chữ là tôi biết à? Hai chữ thôi. Mở đầu. Hai chữ đầu. Hai chữ này chữ chó, lo ra hai chữ đầu. Hai chữ đầu, hai chữ dễ cũng được. Nhược chữ sách kiếm, ngã như âm thanh trò ngã chữ lên hàng tà, tà đạo bất năng chứ như vậy. Thấy Phật thiết vô cùng, như gọi là cái Như Lai, có nghĩa là thờ bất chi năng. Cái sách mà mình nghe có ba mấy chục ngàn ông à. Mà ông đó mới bằng sách pháp cũng được, sách pháp cũng được, chi năng già cũng được, chi năng non cũng không sao. Đấy. Đấy, vậy là ông đã về làm vậy đó. Là năm vừa lệnh tôi bé là nó sâu sắc lắm. Bây giờ học tôi bé là ha, bây giờ học tới tôi đảo không tôi đảo được vô cùng sâu sắc nữa. Tôi đảo là nói mẹ đó mở mắt à, ngủ nhắm mắt cấm giật hoàn toàn không, tức là hoàn toàn không có á, mình thấy có, đó là mạnh. Còn khứ mở mắt, cấm giật hoàn toàn giả có, mà thấy thật có, và đây là tổ, thấy do mạnh, do tổ. Vì là thấy điện đạo, nghĩa là không có thấy được, không thấy được sự thật. Thấy điện đạo đó, thấy lộn nhựa cái đó, điện đạo đây nè, đi điện đạo thật. Thấy dòng mộng, dòng tưởng, vì là thấy điện đạo. Không thấy chính xác được sự mật, cái sự tấm của sự mật đâu, không thấy được pháp tấm đâu. Những người được mầm tới, những người thương đảo, được tức thân thành thật, và lâu dài, mất đi ở đâu, mọi nơi mọi chỗ đều là nước bạn hết. Đó là vô lượng, khổ đế vô lượng Phật đế vô lượng Việt đế vô lượng Đạo đế là ở trong cái câu đó. Ở đâu cũng là Việt đế hết, đây cũng là mấy bài hết. Mình mới làm một cái phẩm tứ đạo này là bốn cái thứ viên đạo. Viên đạo là lập lợi ngược lại hết à, trước mắt mình là hư không thanh tịnh mà mình thấy người ba, có người thấy được người ba trước mắt cái hàng người ba, đó là thứ viên đạo. Không có mà thấy có, rồi giờ cái mắt thì mình bệnh. Ở trước mặt mình không có sự chỉ dân ngang, để mà người bệnh mắt, thấy có sự đi đâu cũng thấy có sự chỉ dân ngang. Cũng là cái thấy dân đạo, không phải là cái thấy thật. Không có, thấy có. Trước mắt mình không có lửa, không có màu đỏ. Nhưng mà cái người mà bị giả vô trong cái mắt cái rồi là thấy lửa đỏ và phân qua thành lửa ha, đỏ đỏ trời đỏ cả cái bầu không, cái gì thấy đó cũng không thấy được sự thật, cũng là cái thấy do nguyên đảo mà ra. Nhà cửa núi sông cỏ cây không có như xây tròn, nhưng mà người ta thấy xây tròn là ngược, là tại vì là người đó bị xây lửa rồi hoặc là bị chống mặt rồi. Nhưng bảo là vậy đó. Bây giờ học cái phẩm viên đại thứ 11 gọi là tứ đạo, là bốn văn viên đạo. Và dạy này cho biết có mấy ý biên đạo đưa ra mật thiết trong sinh hoạt của chúng sanh. Bốn cái biên đạo này hàng phàm phu thường mắc phải và ngoại đạo thì không sao biết được. Ngoại đạo không làm gì biết được. Ngoại đạo á, tôi nhắc đại chúng cái từ này, cái từ mà tam giới là ngoại đạo không sao biết được, không bao giờ họ cách nghĩa được. Phạm phu cũng khó biết rồi, nhưng mà nếu học Phật thì biết được, còn ngoại đạo là họ không học Phật, cho nên dính nghĩa mà không biết. Cái tam giới thì là Phật họ không biết được. Tôi nhắc lại cái này là nó hết sức là thực tế đó nha. Nếu như tất cả mọi người chúng ta mà thấy đầy dục vọng, đầy tham muốn, tham muốn về tài, về sắc, về danh, về thực, về tử, về sắc, về tài, khí, tứ đổ đoàn khác, mà nếu mà tham muốn đầy nhảy như thế, thế thì người đó ở đâu là dục giới ở đó, là cõi dục ở đó. Chứ cõi dục không có ở xứ đạo hết á. Không có cái vùng đất nào châu Âu, châu Á, châu Úc, châu Mỹ, châu Phi hay là ở trên mặt trăng hay là trên mặt trên quả tinh thiên nhiên tinh gì không có. Không có chỗ nào có cõi đó hết. Mà cõi đó ở bất cứ ở đâu. Hay cái nghề mà đam mê ngũ dục là đam mê tử thất tài trí tứ đổ đường thì người đó đâu là có dục ở đó. Còn cái cõi sắc là gì? Là đam mê vật chất. Ở người nào mà còn sống mà còn dính mắc vật chất, dấn người ra vật chất thì đam mê vật chất mà không bao giờ có sự thỏa mãn, có sự bình an. Mà cứ cố gắng cái đồng tư vật chất đam mê trong đó sự nghiệp mà xin dân để làm nên việc đó là tiền tài, và dân dân là địa vị để phục vụ cho tiền tài, để dân dân địa vị để có được cái sự nghiệp vật chất. Thế thì người đó là người đang ở trong cõi sắc, mà ở trong cõi sắc thì có dục vọng vô an, là cái sắc cũng vô an, là cái người đam mê vật chất. Còn cái cõi vô sắc là cái này là tôi nói mà tôi biết rằng là nhiều người không chịu nổi, không nghe, nghe hoài mà có khi không có để ý, không có tư duy, là vô số chúng sinh và ngoại đạo là vừa lâu là cõi dục, rơi là cõi sắc, vừa đồng thời rơi là cõi vô sắc. Mà cõi vô sắc là gì? Là mình tôn thờ một ý tưởng không có chân lý, mà trong đó có hai hạng. Một là hạng thờ nhất thần giáo độc tôn, hai là cái hạng thờ đa thần giáo như thần. Thành ra nhân loại trên thế giới này nổi nhất Việt Nam của mình là năm cả 60-70 giới dân tộc đều là có 50-60 cái tín ngưỡng thờ thần thánh khác nhau. Nếu Liên Xô cả một mấy trăm cái giới dân tộc thì cũng có những cái tín ngưỡng của họ mấy trăm thần thánh khác nhau. Campuchia, Lào hay là Nhật Bản hay là Việt Kỳ hay là Âu Châu, Úc Châu cũng vậy, Thiên Châu cũng vậy. Mỗi một dân tộc đều là thờ tôn thờ những vị thần thánh khác nhau của mình. Nhưng mà thật sự thì không có, không có thần thánh gì hết. Không có cái ân của họ mà thi hộ họ không có đâu. Nhưng mà tại người ta tin có. Ta còn phải chết người ta ông đó. Thế thì đạo Phật cho đó đó là đưa mình đang ở trong vô sắc giới đó. Nói này khó nghe lắm. Cho nên trước sau như một, tôi nói rằng là đạo Phật Thích Ca là đạo Phật, là những người học theo Phật, tu theo Phật, chứ không phải là thần giáo, không phải nhất thần giáo, cũng không phải ma thần giáo. Do Phật đó nên là không có dùng chữ thần giáo, thần học gì hết, mà là hiền cũng là ta, thánh cũng do ta. Rồi cái hàng á, thánh và thánh là thánh Xuất Thế Gian á, từ A La Hán, Đức Như Phật, Bồ Tát và Thế Tôn Vô Lượng, đây là những người gọi là thánh đó. Còn hiền cũng là ta. Tứ sinh đăng y bảo địa tam hữu thánh hóa liền từ hà sa ngã lũ chính tam hiền. Tam hiền tức là thập tự, thập hạnh, thập tự hướng. Tu hành mà cái chuyện ngã vô minh mà mình đạt, mình dứt từ nghe bằng ba cái quả vị đó, thì mình là người hiền. Hà sa ngã lũ chính tam hiền là hiền. Và ngoài nữa mình đang học địa, lên tới học địa đó là được gọi là thánh. Tam hiền thì là tu tập trong cái giai đoạn là mình để nhất ác thanh trì. Còn thánh thì là bắt đầu học địa, sẽ đi cho tới để bát địa. Bây giờ là thánh mà thánh chức bộ, để nhị ác thanh trì. Còn từ để bát bất mệnh địa, thì người địa pháp dân địa là chuyên ca ngọ hậu ha, thì ba cái địa sau trong thập địa đó, ba cái địa chót đó, gọi là địa ta mà đang trừ, gọi là thánh. Thành ra nguyên cũng ta và thánh cũng ta. Rồi vô thượng bồ đề thành thánh, được bồ đề vô thượng với bồ đề cũng ta, chứ không có ai bên ngoài. Thành cái đó có nghe dữ lắm mà. Cứ mới bên ngoài để mà thờ thiện, để mà mang sinh, để mà cầu nguyện, để mà nhờ sự giúp đỡ đó là được về đa hình giáo hoặc giúp hình giáo. Cái đó hoàn toàn không phải là Phật tử. Và tôi như vậy không có lợi gì hết. Cho nên là cho tới bây giờ tôi vẫn nói. Cho nên là nhân vô chương tử thì nên giả thiện. Tôi có thể nói câu đó. Lời nói cũng có chưa tạ. Không có dự ý lại lọc gì cho mình, người sắp chết là nói lầm. Giống như biểu chư tôn tử thì thành ra ai vậy? Quyền sắp chết, tiếng truyền, nói được như thế hả? Người sắp chết nói, không có dự lại nữa. Cái vấn đề của Đạo Phật Ca mà nói với người cầu nguyện là tôi không chấp nhận. Họ nói thẳng vậy. Mỗi ngày phải nói rõ tiền ra. Bây giờ thí nghiệm đi, có người nào đó là mà bị lấn độc tính, không chịu thuốc, cầu nguyện, rước của anh thể Sa Môn và La Môn trên thế giới là cầu nguyện, mình chịu thuốc, có ai cầu nguyện có được không? Ở vừa tư đây, gần đây có một người bị chó điên cắn, con chó điên cắn mà cái người chủ không nói con chó thì mình điên. Và cái người bị chó điên cắn là tôi hiểu biết vô ích quá. Cho nên con chó đó nó cắn mấy người chó cả tình sớm. Tính tình linh mà nó cắn cái bà đó. Rồi một là hiểu biết ích, hai là có lẽ là tiền bạc của nó không có được về giờ cho nên là bỏ qua. Trăm là sao là tự gọt mồm một bếp sôi lên, uống nước không được. Để bệnh là chết. Thế thì cái bệnh cho điên cắn mình đừng đi giúp người gì hết để cầu nguyện đi. Cầu nguyện được thì nên tin cái vụ cầu nguyện. Còn cầu nguyện không được thì mình có tin. Cầu nguyện không có, đó là chẳng qua là cái tâm hồn muốn về vô sắc giới, đi lạc vào vô sắc giới mà tin vậy thôi. Bây giờ ai ngon làm nữa ha? Tập hợp hết cả cái giới này cầu nguyện cho cái vụ quá. Bình lên em là do mấy cái này Mỹ và Tây Lo ha, chấm dứt ngay, mở đi cho ba ngày đi, thử coi có còn nguyện được không? Đó, chắc chắn là không cầu nguyện được rồi. Việt Nam ta mấy chục năm chiến tranh cũng vậy. Chết bao nhiêu triệu người ha? Mỹ đã bỏ bao nhiêu? 50 triệu người ở đất nước này. Mà bên kia thì cũng cầu cứu, bên đây thì cũng cầu Phật dữ lắm. Mà cũng không hề có được. Cứ nói là vì đầu lòng đi lắm, vì mẹ kia ngoao ngoao, vì mẹ xe mã đề vui thuốc anh hùng tận và thân dậu đi ra kiếm thái bình, mà cứ năm nay đánh tay đã năm nay đánh thân nè, năm dậu nè, mã đề là cứ năm ngựa nè, vui thuốc là khóc là hết cho cái mình vui nè, anh hùng tận cứ đó là làm vậy thì chịu tận mấy mươi năm. Để nó cuộc đời là cũng do chúng ta nghĩa là thành công thì nó thành công vậy thôi, chứ còn cái vụ đó, cái vụ cầu nguyện đó, trông chờ đó ha, không hề có. Nó cứ làm vậy. Nó gần tới năm ngựa thì nó mãi rồi. Rồi mấy mình vừa đi vương cước, và trời vương cước cái lời mấy mình vừa đã ngồng cận chừng đó mới hết. Chúng ta mới chấm dứt ha. Thân dậu lên ra chứ nói bình mà 35 là 3 lần mã đề vô trước anh hùng cận 3 lần thân dậu lên ra chứ nói bình mà nỗ lực cầu nguyện đều không có. Rồi mấy người bây giờ mòn hết nó nói nhờ tự đi cầu nguyện cho nên là nó có 3 lần thì thân dậu lên ra á, chứ nếu không có cầu nguyện thì làm cứ 15 lần vậy á, trời ơi thiệt nó lẹo lưỡi vô cùng chảo cá. Cho nên cái đó mình phải vâng vô tư, tư vô tư. Học Phật không để cho ta lừa đảo bằng cái chữ lâu. Cho nên là chúng ta nghe kinh rồi chúng ta tự quá giả tiền đạo vô minh, tự mình sắp xếp cho mình một cuộc sống và dứt khoát mình có bình an thật sự trong cuộc sống của mình. Rồi cái người ta hỏi vậy thì cái cuộc đời thì cái nhớ nó không bao giờ mình đưa được sao? Cái đó đừng có lo. Ông tu, ông không tu, ông cầu nguyện hay ông không cầu nguyện, cái đó là muôn đời vô lượng, không gian vô lượng thời gian đều cái đó không bao giờ mất. Nếu như thể còn cái nước này thì có đêm, có sáng, có ngày, có đêm. Trong đó có tốt thì có xấu, có thiện thì có ác, có tâm nguyên thì có hối lộ, vân vân và vân vân. Đó là cái quy luật của vận hành của vũ trụ nó như vậy, cho nên đừng có lo. Chiến tranh đâu là cứu trước, chỗ nào mình yêu thì cứ làm ăn. Ngày nào chiến tranh thì chiến, đó là nhân thừa Phật giáo họ phải sử dụng vậy thôi, mua cái đạo khác. Còn chúng ta học đạo đây, khi mà muốn hỏi đó, để trả lời thì chúng ta đứng vào thời nào? Muốn nghe tôi bằng dây thừa hay xuyên thừa, hay là nghe bằng thanh văn như thế được rất thừa, đại thừa, tùy theo cái đó mà thay đổi. Chứ đừng đem việc ra mà hỏi rằng như vậy thì Phật giáo thế nào nữa để chúng ta chưa biết, mình lo. Phật vẫn xác định tan năng và tan mất, bất năng không bao giờ năng độ vô lượng vô số như chúng ta như bất năng độ bản chúng sanh. Vậy, vậy thì chúng ta có quyền khởi chúng ta, rồi chấm dứt chúng ta, hỏi với mình, rồi lên trở lại, chưa, rồi học, rồi chưa, đó là cái chân lý, nguyên đời của vũ trụ như thế, mình không quan tâm, còn ai ăn chịu cái đó thì cứ vào ra, mà tin tử, mà tin chết, mà tin tình với nhau với người ta, đừng có hỏi. Còn đạo Phật thì vậy đó, chuyện đó không có chuyện gì phải quan trọng hết. Nên là không có cái gì mà đạo Phật giải quyết không có được. Mà muốn cái đó ra, muốn giải quyết cái đó ra thì phải đặt ra vấn đề là thừa. Anh nói chuyện với tôi là cái cách của con người gì, anh là con người gì, chị là con người gì, và chúng ta nói về thừa nào đây? Nói về giáo nào, trong tâm hồi những giáo đây, Đây cái chỗ đó là chỗ này gọi cái mới đó, chứ không là các vị người ta hỏi là các vị không biết đường nói về mình buồn, về mình tự ái, về mình tự tư, mình cho rằng là Phật không hay rồi nha. Cho nên là ngoại đạo không bao giờ biết được. Làm thư về ngoại đạo không bao giờ biết được bốn cái đường đạo này. Cũng như người mà mình tâm thần họ không bao giờ biết họ tâm thần. Nếu họ biết họ tâm thần là họ không có biết vợ, biết con. Nếu người ta dựng họ biết họ sai thì họ mới đi tới cái cầu, đi nửa cầu té rồi lội trở lại. Lội trở lại thì đừng đi nửa, đi qua nửa cầu té nữa lội trở lại mà không lội tới. Thay vì lội tới thì dừng luôn đó, mà không trở lại. Là ta sẽ dựng là vì tại họ sẽ dựng thì họ không biết họ là người sẽ dựng. Chứ nếu họ biết là không có lợi thế lợi như vậy. Người mình tâm thần họ không biết họ là mình tâm thần. Đấy, cái người tâm thần người nào không biết cái vấn đề tư thảo đâu. Bởi vì là cái người tư liệu là cái người bị mình tin mặt mà thấy nhà dễ gây cuồng mà họ vẫn ra, họ vẫn sợ, vô thích như thương không. Chứ nếu họ biết là nhà cửa không có xương thì xương còn không có đảo lộn thì họ đâu có khổ sở gì cái vấn đề đảo lộn đâu. Mà khi cần họ không có thiệt mà họ tưởng thiệt, không có xây đảo lộn mà họ thấy được đảo lộn, đó gọi là đảo. Thì nó phàm phu và ngoại đảo không biết được tư đảo. Người đứng ở trong cái lưu không bao giờ văng cái lưu đi được. Bốn đảo đó là gì? Một là khổ, mà khởi tưởng không khổ. Khổ mà khởi là biến tưởng không khổ. Còn không khổ mà tưởng là khổ. Đó là cái nguyên đạo thứ nhất rồi. Tôi nói ví dụ như thuốc lắc. Thuốc lắc thì bán ghê nha. Nước lậu ghê lắm mà trên thế giới cũng bán nước lậu ghê lắm. Thuốc lắc là chứng cái gì? Nhưng mà người mua được thuốc lắc là lắc đã rồi đã lắm. Vì thì ke mà chứng cái gì? Vì duyên dữ mà chứng cái gì? Nếu mà người nhìn dữ là người gì kê là người ấy biết lắc mà ha. Và thấy đã vô cùng. Thấy xuống vô cùng. Rồi còn tiền bạc là mình mỗi tháng mình vô cỡ 5 triệu mình thấy mình xài đã là ngon lắm rồi. Vậy mà con người vô tháng cả trăm triệu mà còn không chịu. Có người 10 triệu, 20, 30 triệu cũng đã rồi ha. Cặp trăm triệu cái công triệu mà để lừa đảo như thế là vượt lên ngân hàng của nhà nước là cả mấy ngàn tỷ. Để rồi tù tội rồi thấy là vậy là người ta cho là đã lắm. Khổ vậy mà người ta thấy không khổ. Chứ người trí ai làm vậy? Người trí mà nghĩa là làm cái chuyện mà lừa đảo, làm cái chuyện mà qua mặt nhà nước, làm cái chuyện mà hối lộ như vậy là ai làm, ta thấy khổ rồi ta đâu có làm. Nhưng mà đây thì là đó mà cho là vui cho cái khổ vui lắm, tương cực mất mạng như vậy mà cho lại không khổ. Đấy, vấn đề rất rõ ràng từ vừa đó. Hoàng thư cũng thấy cái đó. Tại đạo của anh thấy. Vì ra ở trong tứ đảo mà. Còn khổ thấy không khổ. Còn chạy theo sự sắc là tài nè, tài sắc danh thực tiền là chạy theo tử sắc tài khí tính tử tiền là hả? Thực sự những người chạy theo cái đó đều không có sướng được, không có an lành được, không có hạnh phúc được. Nhưng mà còn tu ở trong đó, tử sắc tài khí không ai vượt qua được, tài sắc danh thực tiền không ai vượt qua được. Cho nên là thống giáo mà ta nói tử thức là khí tứ nữ tường mà đa nữ huyền ngu tại nội, tại nội xương. Như thử nó dân sư đất xuất tiện thị thần tiên bất tử tiên. Thần tiên là ai? Thần tiên là người nhảy qua khỏi bốn bức tường. đấu tất tài trí. À, đến cái chuyện đó, tất cả mọi người đều bị kề mãn, bị nhốt ở trong cái bức tường tử tất tài trí đó. Mà còn cái người mà nhảy ra được, nhảy khỏi được cái bức tường đó, đó là cái người thành tiên bất tử chung. Chính là làm cái thành tiên bất tử là nhảy ra khỏi bốn bức tường đó chứ không phải thành tiên là ai hết á. Cho nên là các vị sư tử có tiếng đó, các vị là những người mà hiền, là thánh, là mạnh, là vương, cái cực lãng. Là những người mà chúng ta thấy là họ không bị bốn cái bức tường đó nhốt họ. Họ vượt ra được bốn cái bức tường đó. Do vậy mà chúng ta thận, chúng ta quý, chúng ta thờ, chứ người ta họ có là cái ông gì đâu. Họ đâu có cần mình thờ, mà họ chẳng là cái ông gì hết. Mà tại vì mình thấy các ông nó có được cái đức tính đó, mà mình thì không có làm được như vậy. Cho nên mình quý, cho nên mình tôn trọng, cho nên mình thờ. Chứ người ta họ tưởng như mình vậy thôi. Mình gọi họ là hiền thánh, chứ người ta họ cũng không gọi họ là hiền thánh gì hết. Họ là chỉ là cái người không bị nhốt, họ nhảy khỏi được cái bức tường đó. Chúng ta cũng vậy thôi, chúng ta nếu mà nhảy ra khỏi cái bức tường đó, thì chúng ta cũng là chúng ta. Rồi ai đó tôn thờ thiên kính ha, thì gọi ta là hiền thánh, là thành tiên, tức là ta cũng là ta. Nhưng mà ta chỉ khói người thường là ta không bị dốt trong bốn bức tường đó. Bốn bức tường tử tất tài trí đó. Cho nên nó rõ vô cùng, mình đừng có tưởng nó nguyền thánh là ai, là cái ông gì đưa rốt lắm mà mình phải thờ, không có. Tại mình quý mình thờ đó. Chứ không có ông nguyền thánh nào mà gọi mình phải thờ hết, không có. Mình thờ người ta, ta không có hề lợi ích gì hết. Và người ta cũng không giúp được mình cái gì hết. Thì đấy, biến bao nhiêu, những cái nhà bác hồng, những cái nhà bác sĩ, những cái nhà giỏi giấy tài ba trong xã hội mà sinh con ra. Nó chơi bài với ca sĩ, nó lăn lăn vô độ lắm lắm mà không giải nó được cái mà. Con mà cha mà chú niệm cho con còn không được. Cầu nguyện cho con, cha mẹ ai không cầu nguyện cho con, nên giúp cái gì của mình mà chú nguyện vào cho nó mà chú không nổi thì em còn ai mà chú cha được. Cho nên vấn đề cầu nguyện chú được chưa đó là mình bất chấp ngoại đạo, mình vinh tự với ngoại đạo. Ngoại đạo họ nói như vậy, người ta có cái ý đồ của người ta, cái cách làm ăn của người ta, kinh doanh của người ta. Rồi mình lại có bất chấp vậy để mình cạnh tranh với cạnh tranh thị trường á. Cho nên là có những cái đạo mà nói mình dữ quá thì hả, để nó chết rồi về cái nước của cái vị đi tết bệnh người ta ha. Thế thì mình muốn cạnh tranh thị trường á, mình nói ôi bà học của chúng tôi đây cũng có một ông ngon làm lắm. À chết dữ nào hả, đeo cái kinh Mani Đà tụng ra rồi cái là chiến luyện cái là là ổng nước cái hồn người nước ổng ở ngon lành. Thế thì đó là cái cạnh tranh thị trường đấy. Chứ không có gì. Đạo Phật là phải phát duy cái tự tánh Di Đà, cái duy tâm tịnh độ. Phải mà người dẫn cho cực lạc là cái người đó phải bỏ từ cái kiến lập tư tư hoạch. Mà tôi đã nói nhiều lần đó, cái kiến tư hoạch là cái kia làm chính bực, chính cái mảnh nhỏ ra. À, cấp thượng, cấp tư, cấp hạ, rồi tới cấp thượng, có ba, tư, có ba, hạ, có ba. Dựa theo cái mức mà quá giải về não nguyên minh đó, mà mình đã gọi là bản sanh ha. Được an lành hạnh phúc ở ngang bằng cái mức nào. Chứ không có cái vụ mà ổng là ổng vẽ, bắt ấn là ổng vẽ, bỏ cái thức cho ổng kéo mình lên, không có. Trời nói cái đó khó nghe lắm. Không nghe nhưng mà tôi biết vậy, tôi là vì chừng nào mà các vị còn ngồi thì tôi còn nói. Chừng nào các vị hết ngồi rồi tôi hết nói vậy thôi à. Ờ, chứ tôi biết cái này khó nghe lắm ạ. Cái năng là phải đi sâu vào cái đại thừa tư tưởng của Phật giáo. Phải tự tin. Ở nơi cái thật chân của mình. Và ra khổ mà tưởng là không khổ. Rồi không khổ mà tưởng là khổ. là khổ là khổ. Ví dụ như là như là cái con đó là, như là cái con là cái bệnh mà chính được. Sống như cái phát thân trong bệnh của mình, mà phát thân trong bệnh đó, thì nó là bất sinh bất diệt không? Nó hiểu ấy là tồn tại vĩnh cửu. Vậy mà người ta không có biết, người thường không có nhận thức được cái đó. Rồi thấy Như Lai nằm cái bàn đó, ta là thân thọ tưởng là Như Lai đã chết rồi. Nói là Như Lai có cái bàn ta tưởng đâu là giống như là cũ hết nửa tắt vậy. Thì ta không phải vậy. Không có mất gì vậy đâu. Lửa nè, còn nè, gọi là còn nè, buông ra nè. Người ta nói lửa tắt thì hết rồi chứ gì? Không hề có hết. Đấy, mà không phải mày học được cái đó. Đầy đủ những điều kiện. Những điều kiện là nói ra đây. Lửa có trở lại. Bây giờ lửa nằm ở đâu? Vương vương, không ai biết. Người ta tưởng đầu lửa mất rồi chứ gì? Tìm cái này không có cái gì là lửa. Thế thì cái thất đại vương sanh là chẳng qua là một cái hiện tượng vương sanh. Cái thân ứng thân của Phật là một hiện tượng vương sanh, giống như ngọn lửa là một hiện tượng vương sanh, chứ như ngọn lửa kia là ngọn lửa mất. Mà mất không có nghĩa là mất hẳn. Đại. Vậy mà có mấy người biết không? Không học Phật thì làm sao biết được? Cho nên không khổ mà tưởng là khổ rồi vậy đó. Một cái khổ lại ở là không khổ. Cái bài này người ta khổ lắm đó chứ. Mà mình thấy là vui. Cái thấy như vậy giờ là cái thấy viên đạo. Cái thứ hai là vô thường. Bốn cái lý mà. Khổ vô thường. Cái ngã và cái bệnh. Thứ hai là vô thường, khởi tưởng là thường, thường là tưởng là vô thường. Ở cái cõi đời này vậy nè, là nếu mình học Phật là mình phải thấy tất cả đều là vô thường hết. Nhưng mà có ai chấp nhận là vô thường đâu. Cho nên là tướng là chứng minh là mình làm cái việc gì đó để mình để lại cuộc đời này. Để lại đời sau, vân vân ha. Thì mình nói cái này là đối với thế gian người ta nghe, ta thưa thái mình đấy. Chứ còn cái người mà học Phật thiệt á, ta muốn đi với người lấy đối với ngộ là người ta cũng sợ cái thưa thái đó. Tôi nói cái người như Kim Tự Tháp A Cập. Bao nhiêu ngàn năm nay vậy đâu, các vị tưởng như nó thường lắm sao? Không có cái gì thường được hết á. Người ta thấy cái kim tự tháp đó là bằng bao nhiêu chuông, hàng triệu chuông máu đầu lâu, cộng với đai ngói, lấy nước mà làm máu để mà làm ra những cái kim tự tháp như vậy. Nhưng mà nó có còn đâu. Bây giờ có những cái đầu của con nó thích mẻ mà vợ chồng em cứ đi pháp mà tôi đọc báo lại qua đó là cần vệ ở đó để mà phục chế mấy cái đầu của cái sư tử đó thì rõ là khổ mà thấy là không không khổ. Phục chế cái nó để làm gì? Hồi xưa là làm kiểu như vậy, bây giờ nó tàn tạ nó như sao qua thời gian như bây giờ người ta làm kiểu khác cũng vẫn có cái kiểu đẹp của nó. Những người ở đó mà đem vợ chồng con cái làm kiểu sư vua ở đó mà ăn được cái khổ trong sa mạc vậy. Thế thì là nhìn mà con mắt của người đàn đạo thì thấy đó là những người đáng thương xót cho được cái gì. Còn cái tháp là mình ý hả? Cấp mưa ra mưa đất gì đó. Tôi có đem chi? bây giờ cả thế giới bỏ ra tiền vô bao nhiêu công sức để vô cứu, mà để mà giữ nó lại nó liên đổ mấy trăm km ha, bây giờ một năm, bây giờ mình bảo trừ nó mà nghe là chưa có để mình giữ lại cái người đó. Báo chí thì thế giới nó đăng lên rằng là nó không có chịu hiểu, nó là coi như nó nguyên tất cả nó rồi tôi nói nó ổn ngon, chứ như mình gỡ cái nó để làm gì? Theo chứ người ta làm được cái đó, thì cứ theo cái gì được của thời mình, giá như nó có sạch chưa nữa là mình cái chắc cũng được thôi à. Vậy mà đau khổ và tiếc nuối là ồn vào lên ha. Thì bây giờ đây nói rằng nó nói ra đây mình ra nên là cứu lời ghế đây này. Các cái tổ chức gì phải lấy cho là bao nhiêu tỷ ha, để phục chế lại để làm gì? Cái công trình đó thì chưa làm được, bây giờ làm cũng được mà làm tốt hơn cũng có. Nhưng mà ta ngoài cổ và tồn cổ ha, người ta làm. Mà nhìn cái tâm lý vô thường là anh có muốn làm thì cũng được. Hàng bao nhiêu triệu triệu năm nay cái gì chứ nhân loại nó có còn đâu. Nhưng việc cái đó nó không là cái khác. Gặp hơn, dí hơn, hiện đại hơn. Những chiếc thuyền hồi xưa mà nói tới đây là mà là 150 năm. Bây giờ anh coi biết những chiếc tàu lặn năm, chiếc hà câu mô hạm thì nói như thế nào. Hồi xưa nó có những cái hồi xưa mà bây giờ nó có những cái tàu bay, những cái lõi biển, những cái là trạm công nhân mà ở biển trạm năm này, năm khác cái tương đối cũ. Thế thì mỗi thời đại nó có một cái chuyện về cái việc sinh của nó. Thế vậy mà mình bảo tồn những cái đó đó. Thế thì cái đó mà nếu mà phân tích ra cái giáo lý là bà ta đã cũng là một cái hiện tượng của pháp trần. Mà mình biến kế pháp. Chứ cái đó nó qua rồi thì nó cho nó qua đi chứ. Có sao đâu. Đó, cái người Phật làm vậy. Nhưng mà không phải mình nói vậy là ai cũng chịu. À. Chẳng hạn hồi đời cái tuổi 12 là cần nhân công á, lên cái bảy tu hành nó làm nên cái sự nghiệp nhân quá để lại cho mình ăn. Chứ mà bây giờ nếu có ông thì ông nào đó mà lên tu hành ở trong hồn nước nào khác mà để lại cho cái sự nghiệp mà lấy cho đời thì nó cũng quý vậy, chứ cần gì phải như thực tế cái yên tử kia là cần ở cái tuổi 12. À, cho nên là cái người mà nhưng bằng cái tuệ nhãn đạt đạo nó khác hơn người thường. Mình nói người ta không thích. Mà tôi nói cái đó là đại chúng để yếu còn mắng như tư như tu. Không có bảo tồn cái đó để được cái gì cho nhân loại gì hết. Hồi xưa có cái hay của hồi xưa, bây giờ có cái giỏi của bây giờ. Và cái giỏi thì bây giờ có lúc nào đó nó sẽ phiêu diệt. Nó hết thạnh thì nó tới suy. Cho nên là vô thừa, mình thấy là thừa, mà thừa tưởng là vô thừa. Cái thực chất của mình là thừa, mà mình không biết. Cũng như tôi nói là nước trong kinh Như Lậu vẫn có cái tích nước trong, sạch, ngon, ngọt ở trong đó. Nó có cái cách thường là cái tấm nước trong sạch ngon ngọt. Nước biển đến biển. Nằm chết như vậy mà trong đó vẫn có cái tấm nước trong sạch ngon ngọt. Còn mà cái nước trong Như Lậu mà dùng không được là tại vì cả 4, cả 5 triệu người trên thành phố này để dồn bao nhiêu cái tích thải ô uế. Cho nên nó mới ô uế vậy. Nó ô nhiễm vậy, chứ không phải nước kinh Như Lọc Hoài vậy. Trong đó có cái tính thường là nước sạch, nước trong, ở trong đó. Phạm vi chúng ta là phạm vi, hàng ngày sống vui, bừng thường, dẫn tư, ghét, phải lấy hơn thua, tham sân tư, mạng đi, thẳng thẳng, phú đảo, tật chân, đầy đẩy. Mà cái thường của chúng ta là cái tính thân tịnh bản nguyên, là Phật tính, là cái chân tâm thường cố, là cái thể tính tịnh. Cái minh của chúng ta không bao giờ gián đoạn ở trong chúng ta. Vậy mà chúng ta không thấy cái đó. À, chúng ta chỉ tưởng đâu đó là vô thường. Mà chúng ta là những cái hoạt động của ta hàng ngày đó, cái bước của ta hàng ngày cái đó. là vô thường, mà cái tấm thân tịnh bản nguyên đó là thường. Nhưng mà cái thường đó chúng ta không biết. Chúng ta thấy cái hoạt động của chúng ta, như mình buồn giận thường biết như liên tục như vậy, chúng ta tưởng cái đó là thường, cái đó là cuộc sống của chúng ta. Chứ thực thật cái đó không phải là cuộc sống. Cái đó cũng gọi là do sự tiêu cực, gọi là hành chuyển về một lưu chúng ta không có, nó có thường. Còn cái thường của chúng ta là cái tấm thân tấm. Sau này tạo cái phẩm gọi là như là tấm, tức là như là tấm của ta, là Phật tấm của ta. Không bao giờ gián đoạn tâm chúng ta. Cần ta thấy người già ngoài đạo không biết cái đó. Vô thường tới là thường, thường đến tưởng là vô thường. Thậm chí là tưởng là không có nữa chứ. Cái Phật tính căn bệnh bao nhiêu của mình tưởng là không có nữa cơ. Mình thì thật cái đó là luôn luôn là ở trong ta. Không bao giờ có nhắm được. Ma là vô ngã, khởi tưởng ngã, ngã là tưởng là vô ngã. Vô ngã. Tất cả giả pháp là vô ngã. Như thế tôi ngon nhất thiết pháp vô ngã. Như là tôi có câu dạy tất cả pháp là vô ngã. Cái đó là bán tự giáo lên nè. Bán tự giáo chứ là học tự giáo chứ kinh điển đó là học kinh điển lớp đó. Lớp cấp 1 đó. Thành ra nó là vô ngã. Nghĩa là không có cái nào là trường tồn là vĩnh cửu là bất biến hết á. Thế thì là tất cả pháp vô ngã. Nhưng mà thật thế ngoại đạo tưởng là ngã. Hy vọng cái trường tồn. Mong muốn cái trường tồn và tổ tồn cái trường tồn đó mà bảo vệ mà giữ gìn mà phát nguyên hết sức là khó khăn cực nhọc. Mà sự thật không giữ gìn được cái ngã của nó đâu. Trong khi đó nó có cái ngã thật sự là cái ngã đó là cái là Phật tánh. Thì cái đó lại không ai biết. Tưởng là ngã, tưởng là vô ngã, tưởng là không có gì. Sau này là chúng ta sẽ học tới nè, sẽ học tới cái ngã đó ha. Ngã tức là Phật tánh, ngã tức là Như Lai tánh. Cái đó bất hoại, thường trụ bất hoại. Nếu như chúng ta học cái này là Như Lai là thường trụ là bất hoại, mà thường trụ bất hoại tức là vô ngã. Mà cái đó thì phàm phu về ngoài đạo không biết. Bốn là bất tịnh, khởi là tịnh. Bất tịnh khởi tự tịnh, tịnh khởi là bất tịnh. Bất tịnh là tự tịnh. Thì này mình thấm mà ở trong cái vũ trụ, trong cái hiện tượng ngoại hữu này là hoàn toàn là bất tịnh. Tôi xin lỗi là cái chữ bất tịnh này là nó không có nghĩa là bất tịnh, tịnh hay là bất tịnh đâu, có nghĩa là sạch sẽ hay là dơ dáy, cái chữ của hàm phu mình hiểu. Chẳng hạn như cái những cái điều mà hôi là tâm hay là dơ dáy là thứ tha được kia đó, gọi là bất tịnh, cái đó không phải vậy, đừng có nói cái đó. Còn những cái sạch sẽ như mình rửa tay chân sạch sẽ rồi mình xức lên những khoa ướt những cái lời khôn, những cái chất mà mượt mà quần áo sạch sẽ là mình gọi là tánh, không phải cái nghĩa chữ tánh trong đạo Phật là cái đó. Cái bức tranh mà của ảnh tiểu giái hô tâm đó, cái đó đối với Phật không nhầm gì hết. Dơ là lấy nước rửa, rửa cái xà phòng vô là sạch ngay. Hồi xưa không có xà phòng là lấy nước cho, Phật thì Phật cũng dùng lấy nước trái cây, nước cho. Mấy năm mà tôi mới ra miền Bắc thì người ta có cái trái gì đó, cái trái gì đó là người ta lấy ra thế cái xà phòng, tôi bán cả thứ như thế như vậy vậy. Tôi bảo không có. Nhưng do quá chất để nó thiếu rồi, rồi nó lấy cái đó để giặt đồ. Bằng cái cây vậy thôi. Còn bằng không là cái cho của các cái thứ, cho mặn đó mà. Hồi xưa ở quê, ta lấy cái vỏ dừa đó. Cái vỏ dừa, người ta ngâm nước cho để gội đầu, mấy bà, mấy cô để gội đầu bằng nước cho dừa không? Như cái vỏ gòn, vỏ với cái gòn khô á. Thì nó cũng sạch hết à. Thành ra cái vấn đề mà giáo giáo của phạm thư cái thế gian mà cho là giáo giáo đó, Phật không có sợ cho đó, không có nói cho đó. Còn cách thân bằng cách thân có phẩm uống thì chưa nọ. Ước xả trong lương thì chưa gọi là sạch ra, Phật cũng không phải nói cho đó. Mà cái chữ bất định đây á, là chỉ cho cuộc đời nhiều cái bất bình bất mãn để sân ra những cái nguyên nhân tham sân si mạng như thiền não trong tâm hồn của con người. Cái đó là cái mà không có cái nước nào rửa sạch, không có cái tập hồng nào, quá chất nào rửa sạch được hết. Tuy là giác ngộ thì nó mới sạch, nó mới mất. Chỉ có cái giác ngộ là nó mới mất. Bởi vì nó mới cứu tự chất mê, mà chất mê đó không có chất. À cái mê là không có chất. Mà nó cứu tự chất mê. Mê nó sinh ra nó là mừng giận thương sợ yêu ghét món thân, yêu ghét món thân thân thì bạn ha, đó là mắt chút tự ý định mê mờ của chúng sanh chấp mắt mà ra. Thế thì yêu ghét mất định đó không có cách gì để lựa, không có quá tính là phải cho được. Bây giờ muốn phải nó thì là phải dùng tư giác. Tư giác cũng không có hình chất. À, nhưng mà tư giác cái tỉnh thức, nhận thức được, nó là những sự sai trái, nó là những sự tội lỗi, nó là nguyên nhân của khổ đau. Tính tất cả là đưa bỏ đi, đừng tham, đừng sân, đừng si, đừng mạng, đừng nghi, đừng phẫn, đừng chứa nó thật sao nữa. Thì cái bất cạnh kia, cái đạo khổ kia nó phải hết. Đó, thế mà người đời á, thì cái bất cạnh tưởng là cạnh. À, còn cái cạnh á, thì nó không biết. Không hay, tưởng nó là bất cạnh, cho nó là bất cạnh. Cho nên cái đạo Phật tụi nó nói cái chỗ này là nó giặt giặt về là mà không nói không có được. Người nói nghe còn nghiệp lắm, nó dạ cái nhà của tôi nó nhỏ quá đi. Con cháu nó mới sinh ra được kia tôi mới dám thờ Phật. Tôi sợ tội là nguyện đức thì nó đái nó là tiểu đại tiểu tiện đó gì hết đừng lưng ra rồi chứ mà Phật không có nên. Không có phải vậy. Cứ thờ Phật không có ghê gớm gì cái đó. Ông cũng đã từng làm cái đó từ hồi nhỏ rồi. Rồi cũng có lào la cái quậy ổng biết rồi. À, nhưng mà cái các người khác là cũng nghĩa là ai cũng hết à. Cho nên bây giờ các vị biết Phạm Phật là cái Phạm Phật. Phạm Phật để các vị thấy là Phật như Nhân Phật. Các vị nhớ là các vị là để cái Phật để mình quên mình là để tự Phật. À đây là cái nhà của các vị muốn thờ sao Phật. Miễn là trong lòng mình có tâm lòng hướng về Phật. Chứ đừng có sợ ở nhà mình nhỏ hẹp rồi có dơ dái hay là có vợ có chồng người ngủ rồi chứ mẹ rồi ông Phật rồi ông không chịu cái đó, không có. Nhầm vậy đó. Ờ cái lạc lạc vậy đó, mà nhiều người sợ dữ lắm. Không có gì mà sợ cái đó. Cái đó không có gọi là bất tỉnh đâu. Mà bất tỉnh là bất tỉnh của tâm hồn. Bất định đầy nhảy tham sân si, đầy nhảy kiếm tư hoạch. Còn cái tâm là cái Phật tính của mình thanh tịnh mà mình không biết. Mình tưởng là mình không có cái phương chứng tích thanh tịnh đó. Đó là bốn cái chân lý vô thường, khổ vô đại bất tịnh mà phàm phu và ngoại đạo đều là thấy lộn ngược như đạo hết. Không bao giờ biết được. Cái này học kỹ mà. Hay lắm rồi nè, chứ đừng có nói mình tưởng đâu là mình hiểu như vừa khổ không, vừa ngã bất định là mình tưởng mình hiểu Phật pháp rồi, không trúng đâu, không trúng. Này cái biết Như Lai là thường, Như Lai là bất động, là như như tức là vừa là thường, vừa là lạc, vừa là ngã, vừa là tâm đó, một mình Như Lai đủ hết rồi.
bởi vì thường tức như là lạc. Vì thường mới lạc được chứ. Mà có thường cho nên có lạc. Mà có lạc thì là đương nhiên là tịnh rồi, là ngã rồi. Cho nên bốn chữ thì thật là một ý thôi. Như là gì có nhận thức bạn ở rừng ta la sân họ. Nhưng không phải như cũ hết lửa tắt. Như là thường cũ thì Như là không phải hưởng gì. Cái chữ Như là này là tức là Như là tánh đó. Như là tánh là tại sao cái bài sao là Như là tánh tức là Phật. Phật tánh. Như là tánh tức là Phật tánh. Và Phật tánh tức là pháp thân tùy lô giá. Và là cho nên cái này là Như Lai không phải là hữu vi, mà Như Lai là thuộc, Như Lai là bất động, là như vi, Như Lai giả là tích cho tóc như nghĩa. Đó là cái nghĩa bản thể chân như. Không bao giờ có những cách thay đổi. Thì Như Lai không phải hữu vi. Khi nào là hữu vi? Thì Như Lai là vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Bởi vì sao? Vì Như Lai dạy nhất thiết khử nghĩa như mộng, quyến, bào, ảnh, như lợi, như vui, biết. Đó là lời Như Lai dạy. Không còn cải chối gì nữa được hết. Do vậy cho nên đừng có làm cái gì như vốn lắm để cho đời này, đời sau, đời nọ thì đừng có cái đâu. Phải sống như hiện tại. Tập sống như hiện tại. Đừng có lưu luyến. Lưu luyến đây thì giàu và tạo ra cái gì, cái kiên cố vật chất đó, là thuộc về sắc mới, sắc, thuộc về nơi sắc giới, tâm hồn sắc giới. Còn mà hy vọng là mỗi người đời sau cái này, cái kia cái đời gì đó, cái môn đời cái chính trị gì đó, đó là cái gì tích thường, là thuộc về tư tưởng ngoại đạo, chứ không phải đệ tử của Như Lai. Không có cái gì, cái thường đó, cái thường là dựa trên pháp hương như là không bao giờ có cái thường được. Pháp Hư là nhất thiết, nhất pháp, nhưng mong, nhưng nguyện bảo ảnh. Cho nên là làm cái gì ở thế gian này mà hy vọng để ra là một cái sự sai lầm. Chứ như là mình nói đó là mình nói cái Pháp Hư của người Đạo Phật à. Còn người thế gian người ta có hy vọng gì người ta à, mình cứ được nói. Và có nói thì ta cũng không nghe. Chứ không có cái gì để được đâu, đừng có để. Để những cái gì cho con cháu thì cũng một không để được mà. Chứ sắp để con cháu không đọc được. Chứ vàng để con cháu không giữ được. Mà cứ rõ ràng cho việc là Duy Danh Long để lại trong thời gian là 130 mấy đến một năm mà cái ngôi vị ha, hoàng triều nghĩa ha. Rồi giờ thì bây giờ cứ mất vậy. Năm đến năm nó mất rồi. Rồi còn như là bảo đại thì chết ở trong cái tay của một cái người, một cái bà vợ người Pháp, nên là hoàn toàn xanh xác trong tay. Thế thì là có để được cái gì cho con mình đâu. Ngay làm để mọc, gian sang tấm đó và để còn không được cái là. Còn như những cái cho ông ta kiếm tiếp để lại, những cái lâm tẩm đó thì bây giờ là vì tương, vì kinh tế mà ta phải thực tế lại để ta là du lịch về tẩy tiền vậy thôi. Chứ cũng nó có cái gì. Cái thấy của cái này là nhìn bằng pháp giảng, bằng tự giảng nó khác với Phật luôn, bằng khác với nhục giảng nhiều lắm. Như Lai dù có bỏ thân ngũ uẩn thất bại, nhưng nói là ứng tâm tự nguyện từ thuận pháp tướng để hóa độ chúng sanh, cho nên không gì có bỏ thân mà tưởng rằng Như Lai là vô thường. Đó. Như Lai không gì có bỏ thân mà tưởng rằng Như Lai vô thường. Ngọn đèn này không gì mất vào lửa mà tưởng là lửa mất. Như Lai giàu có bỏ thân thất đại, địa trải về cho địa đại, thủy đại trải về cho thủy đại, quả đại, phong đại, không đại,
trả về cho quả phòng không, kiến đại đức đại trả về cho kiến thức đại. Nhưng mà không vì vậy mà Như Lai bắt đây cũng vậy, cũng địa thủy quả phòng không kiến thức duyên hợp ra thành ngọn đèn, thứ đi một điều kiện trả về thức đại, mà không vì vậy mà lỡ bắt. Hôm qua tôi có nghe tượng đài giảng về vấn đề triết học, vấn đề là có không còn mất là cái gì sinh trước thì những sau đó ha. Tôi nghe cái chuyện đó, cái bài bản đó, cái cử sự gì. Nếu mà cách đây 20 năm trước là tôi nghe cái đó tôi sợ lắm rồi. Mình sẽ nói sau đây, Đạo Phật mình sẽ nói sau đây. Nhưng mà bây giờ thì cũng chưa nhớ ẻ. Chúng ta nói là vấn đề là ai nghe ai hay là không nghe ai. Và cái đó là chuyện muôn đời, cho nên mình cũng không có nói gì. Chứ cái này không có gì không. Vấn đề tinh thần có trước hay vật chất có trước, có sau hay là có ai bảo anh nói cái gì, anh đòi hỏi cái vật chất có trước hay là có trước để làm gì. Bây giờ anh nói lửa có trước hay là da có trước hay là cái ngựa này có trước hay là cái thau này có trước, minh sư này có trước hay là tượng đá có trước, anh nói cái gì? Cái nào có trước cũng đều vô dụng hết. Bà anh em nó đủ nhân gì mà nó đủ điều kiện của nó ha, thì nghĩa là nó có. Còn bằng chứng mọi người nghe là không có cái nào có giá trị. Thế thì anh đòi tinh thần có trước, anh nói để làm gì? Anh nói vật chất có trước để làm gì? Thì anh nói con người có trước hay là sự vật có trước, anh nói để làm gì? Mà anh làm sao biết con người là cái gì, sự vật là cái gì? Cho nên là những cái triết học họ nói không có lẽ gì hết. Mà bạn nói hoài, nói là tự nữ, rồi biết đàn, rồi biết kiếm, rồi hội thả ra tự nhiên mà không có lẽ gì hết. Cho nên học đạo Phật rồi dễ ơn, nói hết sức dễ dàng. Và cái mà người ta nói đem lại lợi ích thiết thực cho cuộc sống con người, chứ không phải nói để sư nước bọt rồi uống hết nước đàn, nước đá của người ta. Các vị tư duy cho kỹ này, các vị thấy nó rõ như một cái bọt là ai, dòm chỉ tay của các vị có gì thôi, đừng có nói lộn xộn. Đạo Phật chứ có đòi tinh thần gọi dầu. Đạo Phật chứ có nói rằng là nhân nhân của tiểu ti ta biết đức Đức Phật ân quan thân cho tâm nhất thiết duy tâm đạo. Người nào muốn biết ba đời mười phương Phật ân quan cho tâm tham nhớ tất cả đều duy tâm đạo. Đạo Phật chứ có nói cầu đạo. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là cái tâm của tôi là cái gì để rồi nó tạo ra cái núi sông đất liền có tư nhật nữa này. Bây giờ vậy anh không có hiểu. Người nói là đạo Phật là như tâm định tâm để là cái tâm để tạo ra là núi hả? Anh nói vậy rồi, anh hiểu sai đạo Phật rồi. Đạo Phật không có đòi hỏi cái đó. Mà như tâm tạo của người ta là anh tạo ra địa ngục, anh tạo ra ma quỷ, anh tạo ra xuất hành, anh tạo ra người trời đánh nhân như nhất Bồ Tát và Phật đều như tâm anh hết đó. Một cơn thịnh nội giận dữ là có thể vợ giết chồng, trai giết con, ha? Chồng giết vợ vân vân, rồi tụ tội rồi chết chóc đó. Cái như tâm tạo là vậy. Mà nếu anh tỉnh thức trong một cái niệm, chúng ta gọi là nhẫn nhất thời cái khí bằng niệm ba dục như anh tỉnh thức, anh tính niệm được trong một tích tắc thôi, một hơi thở ngắn ngay là anh khỏi hậu quả tụ tội và tán căn nhà hai cái cửa, cha cha con dễ cha chồng. Đó là chẳng phải là duy tâm đó sao? Tâm của ta muốn nói là cái nó đó, cái còn cái nào bạn đâu có đòi cái tâm để nó thành ra núi sông đất liền nhà cửa. Và anh nói anh bàn luận đây là tâm có trước rồi là giặc có đức, anh nói cái đó để làm gì? Lấy cái gì để biết là nói chính đấy Phật? Cho nên là bàn hoài đạo Phật không cần để đặt. Cho nên hỏi chuyện vũ trụ nhân sinh đạo Phật rồi đó, không có nói. hỏi chuyện là trời có trước rồi, người có trước rồi, đất có trước rồi, tinh thần có trước rồi, vật chất có trước rồi, là thế giới này là hữu cùng hay vô cùng, hữu duyên hay vô duyên. Phật không nói, mỗi lần không nói, hai lần không nói, ba lần không nói. Lần trước ông đã tới nước tôi, mà chuyện này mà tôi hỏi một cái cha mà ông không trả lời tôi đó ha, là tôi bỏ đạo ông không thành tôi được. Bởi vì cái ông này giống, không trả lời được. Cái lần thứ ba, lần thứ tư, qua là ba lần rồi, anh kiên nhẫn ba lần rồi. Chuyện này lại hỏi Phật. Phật nói này, anh bị đẩy ơi. Tôi nghe nói rằng ông nói nếu mà tôi không có trả lời ông ấy thì ông bỏ đạo không? Nói dạ, cái này hỏi mà cái này không nói là con bỏ đạo đấy. Thế còn mà họ nói vậy chứ hồi ông đi tu với tôi ông có nhau cái đó không? Ông có nhau rằng là tôi không nói cái vấn đề vũ trụ khủ cùng hay vô cùng hay là có hay là không mà cũng có là cũng không mà là có thiệt cho có giả gì tôi ông có làm cách cái đó như tôi không? Bây giờ không có. Vì cái hồi đó ông đi tôi muốn gì? Bây giờ tôi tính theo cái con chúng ta tu hành để thành đạo. À thì lẽ ra thế là ông muốn tu hành thành đạo này ông đệ tử thân mến. Như Lai nói cái thế giới này là hữu cùng hay vô cùng, mình chiếu bài tin chứ này là cái gì? Thí dụ như Như Lai nói là nó là vô cùng, thì chứ mày cũng nghe hay là không nghe? Nó không nghe thì hỏi làm chi? Mà nếu nghe thì tại sao chú mày biết cái giới này là vô cùng? Rồi thế giới này Như Lai nói là nó hữu duyên, đúng không? Tin thì chú mày biết là hữu duyên là cái duyên đấy đúng không? Còn nếu như Lai nói là vô biên, thì vô biên là cũng như không có gì hết. Thế thì chú mày hỏi để làm gì? Chưa hỏi thì chưa nghe. Mà hỏi như Lai nói thì là ngu thôi, nghe chưa? Cho nên này, để thử thân mến của Như Lai. Như Lai đến đây, đến cái cõi đời này, Như Lai là giống như thầy thuốc vậy thôi hả? Còn các đệ tử của ta giống như những người bị cái bệnh tên và tính bắn và cái bãi dai giống như Quan Công mà bị đánh vậy. Cái người thầy thuốc giỏi như Quan Bà vậy đó thì chỉ có cách là nhổ mũi tên ngay ra rồi thăm bó thuốc lại làm cho hắn dứt hắn đau. Đó là cái người thầy thuốc giỏi làm tròn bổn phận của người thầy thuốc, là cái người mà được nhổ tên ra đó, ta thuốc liền ra là được lấy hắn đau ngay. Cái những người bị tên bắn cũng có lợi, mà cái người thầy thuốc làm được cái nhiệm vụ đó là thầy thuốc giỏi. Như Lai cũng vậy. Như Lai trị những cái bệnh khổ cho chúng sinh, vì kiến hoặc, vì tư hoặc, vì tận xa hoặc, vì vô minh hoặc, tất cả những cái đó nó làm quanh hằng chúng sinh trong một lục đạo tiêu tan giới khổ đau. Như Lai đến đây để chỉ dạy cho cái thuốc thuốc bệnh dịch. Như Lai là người nhổ tên, là người băng thuốc cho những cái người chúng sinh đang bị bệnh kia. Cái người trí thì phải để cho thầy thuốc nhổ tên mà băng thuốc lại. Chứ còn ta là cái người mà nhổ tên băng thuốc mà mình lại không có được những người nhổ tên của tôi. Để coi cái nhổ tên này từ hướng nào nó đánh lại. Rồi thầy thuốc trả lời rằng là bây giờ nhà nó từ hướng đông nam nó đánh lại là để coi cái này nó làm bằng cái gì. À, thầy thuốc nói là giả cái tên này chứ nó làm bằng cái thuốc lá. Rồi giờ tôi nhổ ra để nó thuốc nha. Để chứ chưa khoản. Để coi cái tên này là cái nuôi tên này nó làm bằng cái lông chim gì, bằng lông nóng, nó là lông gà lấy, nó là lông công lông kỹ. À, nó cứ giả cái này bằng lông gà lôi, nó mới coi coi mình nhổ. Để coi là cái cung của cái thằng này nó làm cái cung bằng cây gì. À, để nó nhận cung nó bằng cây súng lá. Thì thuộc là bằng súng lá không à. Ê khoan, còn coi cái dây nữa. Cái dây cái cung này nó làm cái gì? Thế là cứ hỏi hoài, hỏi luôn. Vậy thì những anh bạn này thấm thuốc vô mà chết thôi. Anh bạn không có đeo gì hết được bạn à. Thấy không? Cho nên Như Lai là cái nghề cái tuổi có đời này mới nhỏ tên đọc và tự lành thuốc cho các ông bạn thôi. Như Lai nói cái chuyện bảy biên vô biên vô cùng vô cùng mới ở mãi vô hạn cái làm gì? Đấy, bây giờ thì bây giờ tôi mới hiểu ý tứ sâu sắc của Như Lai, tôi xin nó không đỏ nữa. Đấy, thế thì cái việc tu hành mà nói cái chuyện là tinh thần có chút, vật chất có chút, hai cái có lẽ có nhiều đó, không có tương quan gì trong đời của Như Lai, đừng có nói cái đó. Người trí để cho người ta nhổ tên thôi. Các ca bước vô là hết sức thánh đau đây nè, hiểu không? Đó. Cho nên sau mấy mươi năm tôi học Phật rồi, tôi nghe những cái chuyện đời này như vậy nè. Quá tầm thường, không có gì lạ hết. Nghe ra tôi biết những người này còn ở trong dục giới, hay là ở sắc giới, hay là vui đầu trong vô sắc giới một cách vui vui dài dục. Đem cả nhân loại này mà vui trong lửa đỏ, trong hầm sâu, hay là chỉ vì là đa số là vui đầu con người ở trong vô sắc giới. Những cuộc thánh chiến gì lớn cũng chỉ vì vô sắc giới mà ra. Đặt được cái đường chân không chính chỗ, thành thánh không cầu, không bảo ai giết ai hết. Vậy mà mình binh những cái ông mà không bao giờ có, mà giết một người thật ở trên cái quả địa cầu này, lên dần quả bao nhiêu triệu người từ mấy chục thế kỷ nay, chỉ như là trên một cái ông mà không bao giờ có. Đó, chỗ đó là cái chỗ vô sắc giới đáng sợ trong cái cõi đời này. Vì vậy mà người ta tưởng đâu là cái đạo Phật, người ta không hiểu về nơi vô sắc giới là ở đâu, cả xa là không có. Có được ở đây, có sắc ở đây, có vô sắc cũng ở trong đầu của con người đây mà làm ra. Lịch sử nhân loại, vì cái tòa án của Phật giáo là lên dần quả bao nhiêu triệu người trong mười mấy thế kỷ này. Chỉ vì một cái ông mà thật sự không hề có ông nào. Đây là cái này hay lắm. Là dù có bỏ thân ngũ quẩn thất bại, nhưng đó là ứng thân tự nguyện tự nguyện cho bác tiến để hóa độ chúng sanh, cho nên không vì có bỏ thân mà tưởng là Như Lai vô thượng. Như Lai tánh mới là duy nhất vị tâm không có vô thường, mà thường xuyên liên tục vĩnh hằng và bất đoạn trong mọi người chúng ta và trong cái vũ trụ này. Cho nên tôi nói thẳng thừng rằng nước kinh Như Lai mà vẫn có nước trong trong đó là không bao giờ gián đoạn, mất đi cái tính kinh nước trong sạch ở trong nước kinh Như Lai. Một kinh nghiệm cụ thể mà dám nói thẳng thừng như thế. Nước của Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương, Bắc Đông Dương, hay Nam Đông Dương, Đại Tây Dương, vân vân. Mạnh chắc như vậy mà không có nước chỗ nào là không có cái nước sạch và nước ngọt ở trong đó. Như là tánh Phật tánh, như là duy nhất vị tâm cũng vĩnh cửu vĩnh hằng ở trong con người, giống như cái nước ngọt ở trong các cái nước đó, còn cái nước nào gian đoạn. Nhưng mà Phạm Phu và Ngoại Đạo không hiểu được cái đó, tưởng rằng Như Lai là nhập diệt ở Ta Lo Tâm Phở rồi là Như Lai vô thường. Cho nên cũng trong cái bàn này mà đọc cái đoạn mà Đức Phật là cái bàn mà kinh mà diễn tả là các cái hàng A La Hán đi xa về trẻ nã rồi có người khóc lóc rồi kia, tôi đọc cái đó tôi đâu có chịu lắm. Tôi đọc cái đó là tôi gạch bỏ, tôi mới sợ tội lỗi vậy đó. Mấy cái ông nào thêm thắt một cách ấu trĩ ngây thơ. Còn nếu như là nói rằng là những người khóc lóc như vậy là bạc địa phạm thế thì có đó còn nghe được. Chứ còn cái hàng tâm văn lan lắm để tử thật mà còn lăn lóc và vật vã đau khổ thiết thương như vậy thì anh học cái gì của Như Lai? Anh vô Như Lai anh học cái gì? Mà anh chưa biết mà cái kiểu như vậy. Anh không hiểu cái nào là cái lý vô thường, khổ vô ngã bất tịnh. Anh cũng không hiểu cái nào là thường lạc ngã tịnh rồi. Thế thì anh học cái gì? Anh đi đỏ đường đỏ sáng đó để làm cái gì cho cuộc đời này?
Cho nên là mấy đó là tôi đọc được vật bỏ, tôi đọc vật bỏ. Không có gì sợ hãi. Lời ca nhất, khởi tưởng như lai vô thường, tưởng như lai nhập giúp bà, giống như tử nhất lửa tắt. Tưởng như lai bỏ tâm hữu dũng là như lai không còn gì. Nên biết như lai không hề tương quan và phải chịu sự chi phối như vậy. Như lai không có khổ, thế mà khởi tưởng khổ, đó là cái món duyên đạo thứ nhất là không khổ mà tưởng. Khổ còn khổ là tưởng không? Không khổ đó. Đó. Cái như đạo thứ nhất là vậy đó. Còn các vị để ý vào học cái này thú vị lắm. Các vị đọc và các vị thường thường để mình nhận thức bằng cái hiểu biết, bằng cái nhận thức của chính mình đó, là các vị thành công việc thiền rồi đó. Cho nên các vị tìm kiếm cái kiểu ngồi như thế này, kiểu ngồi như thế kia, kiểu nằm như thế nọ, kiểu phải nhớ mình kiểu này kiểu khác, không cần. Vô thường, tổ thường, thường tổ là vô thường, đấy là thiên đạo. Thiên đạo tức là mình thấy lộn mèo hết á, đảo ngược hết á. Về phương tư pháp không, không biết được thực tâm của các pháp. Cho nên họ chỉ thấy sự sinh diệt vô thường, sự thọ mạng, trong một khoảng thời gian nhất định. Người tu pháp không nhận thức được thực tế các pháp, biết rõ nguyên lý của các pháp là chân thường, không gì phá hoại được. Vậy mà có người cho rằng không nên tu pháp không, họ cho nghĩ rằng chân lý vô thường ở trong cái tính thường. Tính vô thường, lưu thức vô thường. Những pháp hiện có là tự nhiên trong hình thành bởi vô lượng vô số pháp không. Sự biết không nâng cạn sai lầm là cái món duyên đạo thứ nhất đó. Cho nên đây là để ý chỗ này là nếu mà hiểu được cái tính chân thường đó là phải tu cái pháp không. Phải tu pháp không. Mà pháp không mà, cái không của đạo Phật, tôi nhớ rằng là cái không mà, ở cái từ thế gian nói hàm thứ và đại đạo là nói cái pháp không mà, tức là không có gì hết. Không có gì hết á, ngồi tưởng tượng cho cái đầu mình không còn nhớ nghĩ một cái gì, không còn một cái hình bóng, một cái tư tưởng nào hết á. Thậm chí như là đường vậy á, ngoài đường khác vậy thì bà cũng quán tưởng là mình không thấy cái gì hết, không nghe cái gì hết á. Tôi là không phải pháp không vậy đâu. Mà cái pháp không á, mà của đạo Phật dạy đây á, là cái chân không vừa hữu đó, là vô số cái không vừa ra cái có. Đó là phải học tư duy là cái quan chiếu, cái pháp tu quan chiếu gọi là duyên sanh của vạn pháp. À, cái không của đạo Phật đó. Tôi nói ví dụ như là cái cành hoa này đẹp vậy ha. Đây tất cả hoa này cũng vậy, vừa đẹp vừa thơm mà nè. Mình nói từ pháp không mà nó ra đó. Các vị tìm coi nó là cái gì làm cho nó không có. Không bao giờ có cái gì của nó mà để làm ra nó. Mà nó từ đất, từ nước, từ thân, từ rác, từ rơm, từ con dao, từ cái cốt, từ cái thùng xương, từ hư không, từ ánh sáng mặt trời, từ mặt trăng, từ ban đêm ban ngày hả, và tất cả các cái thiên khí, các thiên khí ở trong hư gian này. Thế thì là trong tất cả cái mà tôi kể sơ lược bây giờ đó, các vị thấy cái nào có cái bông này không? Không có cái nào là bông này hết. Vậy mà tất cả cái đó, các vị nói là nó lựa ra ra, chứ còn là từ chư vương ra là tương tương vô tận cái chất như vậy. Mà nó duyên khởi nền thành ra một cái có là cái hoa này. Hoa này cũng vậy, kể cả cái đầu hoa này cũng vậy. Cho nên cái tấm không ở đây, cái tấm mình giảng pháp ra không ở đây, để muốn dạy mọi người là phải quan sát cái tấm duyên sanh của giảng pháp. Từ vô số chất không có gì hết mà duyên sanh ra. Cái có, đó, cái có đó nó tổng hợp bằng 10 cái chữ. Lên mười chữ như vậy, đó, các vị học kinh giờ tôi nghe được rồi đó. Đó, là như vị tánh, à nó cần bao nhiêu chất để nó làm ra được cái thứ mong này, là như vị tánh. Cái tánh của nó là cần bao nhiêu chất. Còn nhớ lại cái mong này, nó cần bao nhiêu chất. Ha, rồi mà cái này cần bao nhiêu chất. Cái tánh của nó cần bao nhiêu chất. Chứ không phải là hàng tỷ tất cả những người này có mà phải hội đủ đây một cái. Nhưng mà vấn đề là nó có cần bao nhiêu chất, cần bao nhiêu nhà chất để nó hội đủ thành cái gọi là nguyên tự tánh. Rồi thì cái màu sắc như vậy có những cái hoa đấy mà cùng rồi cũng được bao nhiêu chất liệu trong cái vũ trụ vậy mà mình làm ra cái hoa này gọi là hoa bột ha, màu đỏ mà không thơm. Thế là như vị tánh, là như vị tướng, là như vị thể chất như vậy, là như vị lợi, như vị tác, là tạo tác như vậy, như vị nhân, như vị nguyên. Nhân của nó như vậy, duyên nó như vậy, đừng hỏi tại sao. Như vị quả, như vị báo, như vị bổn đạt thiếu, cứ tính như là nó như vậy là duyên. Đấy, ha, đấy. Cho nên những nhà khoa học bây giờ giỏi lắm, nhưng mà có nói ra bao nhiêu chất, cái gì, nói mà chơi cũng chỉ là cái lý lực tích nhanh mà thôi, chứ không bao giờ nói đúng hết được cái tình lý đâu. Thế thì cái tấm giai không của giảng pháp, từ ra cái tấm không mà duyên khởi mà hình thành ra cái có. Vậy thì cái có đó, cái pháp thuyết từ vô số cái không. Vậy thì không chẳng cái có chẳng khác, không là có, và có là không. Đấy, đạo Phật là vậy đó. Do vậy cho nên những cái có của đời này nè, đâu phải là không. À, vô số cái không là cái có nè, nhưng mà cái có này hiện giờ nó không phải là không. Vì vậy cho nên là nữ quốc vương nói, người đệ gia gia nói giải pháp gia không, mà người đệ chẳng dám nhìn em. Trời ơi, làm sao mà gia không nàng được? Nàng là vô trời đấm nghiệp xoay qua, tay tôi mất nghĩa mà hằng nga việc mình. Mà nàng nói là gì? Nàng là chuyện đã nhất cái lề đề lạnh, lĩnh ra trời nhãn mẫn mê ta, vô trời đấm nghiệp xoay qua, tay tôi mất nghĩa hằng nga việc mình mà bảo rằng người để gia gia nhìn gia không sao người để gia lắm. Thôi để cho người đệ hai chữ bình an. Cho nên là vô có cái không mà là ra cái có, chứ không phải là không có gì hết. Vì vậy cho nên mình nói rằng là nói là có ra không, cái đại ra không rồi. Giờ đứng gì bố, hay vậy đâu. Hết giờ. Yeah.